Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 8 tháng 12, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về việc các tín hữu công giáo tại Pháp cử hành năm Đức Chúa Thánh Thần. Và cuối cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này mang tựa đề Ánh mắt trẻ thơ, nỗi lòng những người mẹ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vinnews, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti kêu gọi các nước Âu Châu tiếp tục bảo vệ quyền tự do tôn giáo và gia tăng nỗ lực chống lại nạn buôn người. Đức Tổng giám mục Mamberti đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận tại Hội đồng thứ 18 cấp Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nhóm tại Vilnius, thủ đô Lithuania, trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 12 hôm qua, với sự tham dự của các ngoại trưởng của 57 nước Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada. Ngài nhận định rằng, tổ chức OSCE từ nhiều năm nay vẫn dấn thân bênh vực các quyền tự do căn bản và nhân quyền. Trong số các quyền tự do cơ bản ấy, có quyền tự do tôn giáo. Hội nghị thượng đỉnh hồi năm ngoái của tổ chức này tại Astana, thủ đô Kazakhstan, đã tuyên bố rõ ràng rằng, cần cố gắng nhiều hơn nữa để thăng tiến tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và bài trừ sự bất bao dung và kỳ thị. Mặc dù được cộng đồng quốc tế và hiến pháp của nhiều quốc gia lập đi lập lại, nhưng quyền tự do tôn giáo tiếp tục bị vi phạm tại nhiều nơi ngày nay. Trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới đầu năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhận xét rằng, hiện nay các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất vì đức tin. Nhiều Kitô hữu hàng ngày phải chịu sỉ nhục và nhiều khi sinh mạng của họ bị lâm nguy vì họ theo đuổi sự thật và niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô, cũng như vì tha thiết yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo. Tình trạng này không thể chấp nhận được vì nó xúc phạm đến Thiên Chúa và phẩm giá con người. Hơn nữa, nó đe dọa an ninh và hòa bình và là cản trở việc đạt tới sự phát triển nhân bản đích thực và toàn diện.
Vị Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết hiện có hơn 200 triệu Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau đang gặp khó khăn vì những cơ cấu luật pháp và văn hóa, làm cho họ bị kỳ thị. Ngài kêu gọi tiếp tục thi hành quyết định của hội nghị hồi tháng 9 năm ngoái ở Roma về việc phòng ngừa và đáp lại những vụ oán ghét và tội ác chống lại các tín hữu Kitô, đồng thời khuyến khích các nước phúc trình vì những tội ác oán ghét chống Kitô hữu. Đức Tổng giám mục cổ võ việc cử hành Ngày Thế giới chống bách hại và kỳ thị Kitô hữu. Việc cử hành này có thể là một dấu hiệu quan trọng cho thấy các chính phủ thực tâm muốn đối phó với vấn đề nghiêm trọng này. Sau cùng về tệ nạn buôn bán người, nhất là các phụ nữ và trẻ vị thành niên, không những để khai thác tình dục, nhưng còn để bóc lột sức lao động của họ hoặc dùng như những nô lệ tại gia. Đức Tổng giám mục Mamberti tố giác hiện tượng này trở thành một doanh nghiệp phồn thịnh, có liên hệ tới nhiều quốc gia nguyên quán, chuyển tiếp và các nước tiếp nhận. Ngài nói, để chống lại tai ương buôn người với quyết tâm mạnh mẽ và những kết quả cụ thể hơn, cần có sự phối hợp các nỗ lực, cần có một tâm thức quy trọng tâm vào phẩm giá có 102 của con người, cần trừng phạt thích đáng những kẻ buôn người, chiến đấu chống nạn tham ô hối lộ, giáo dục đúng đắn tại học đường về quan hệ hỗ tương giữa người nam và người nữ. Các cơ quan truyền thông cần thông tin đúng đắn về những thiệt hại do nạn buôn người gây ra.
Roma, Đức Giám mục Schlemon Wadduni, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Kande ở Iraq, lo âu về tương lai đất nước sau khi Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước này. Tuyên bố với hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi ngày 6 tháng 12 vừa qua, Đức cha Wadduni nói, lẽ ra Hoa Kỳ phải kiến tạo hòa bình tại Iraq rồi mới rời bỏ nước này. Trong số nhiều đe dọa mà đất nước này phải chịu, có nạn tôn giáo cuồng tín. Hiện nay Iraq đang cần sự ổn định, an ninh, công ăn việc làm và một nền chính trị phục vụ công ích của cộng đoàn. Đức cha Wadduni tỏ ra nghi ngờ về việc chính phủ Iraq nói là có khả năng làm chủ tình hình đất nước. Ngài nói, lời tuyên bố của chính phủ thật đáng nghi ngờ, bao lâu còn những kẻ cuồng tín, những kẻ khủng bố tự sát và những tên khủng bố gieo rắc tai họa. Đức Giám Mục cũng nói đến những vụ tiếp tục phá hủy gia cư và cửa tiệm của các tín hữu Kitô ở thủ đô Baghdad, cũng như nhiều nơi khác ở Iraq. Thêm vào đó, trong những ngày qua, tại vùng của người Kurd đã có những truyền đơn dọa giết những chủ tiệm bán rượu. Tình hình tại Iraq thật là đồi tệ, không những cho các tín hữu Kitô mà thôi, nhưng cho mọi người dân khác nữa. Ngoài ra, các tín hữu Kitô bị bách hại tại Iraq cũng lo âu theo dõi diễn biến tại biên giới, tại Syria, Ai Cập và Tunisia, nơi mà các lực lượng Hồi giáo và anh em Hồi giáo, cũng như những người Hồi giáo Salafist lên nắm chính quyền.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi Ủy ban Toàn quốc về bầu cử, tuyệt đối tuân theo sự thật như được biểu lộ qua các lá phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội tại nước này hôm 28 tháng 11 vừa qua. Theo kết quả sơ khởi và bán phần công bố hôm 4 tháng 12 vừa qua, Tổng thống Joseph Kabila được 49% số phiếu, trong khi lãnh tụ phe đối lập Etienne Tshisekedi được 34%. Ông này phản đối kết quả cuộc bỏ phiếu và e ngại bạo lực sẽ gia tăng trong nước. 38 triệu cử tri đã tham gia hai cuộc bỏ phiếu và 3.000 người đã rời bỏ thủ đô Kinshasa để tránh những xáo trộn có thể xảy ra. Hội đồng Giám mục Congo đã lên tiếng cảnh giác người thắng cử, đừng có thái độ đắc thắng, đồng thời mời gọi người thất cử hãy rút ra bài học từ sự thất bại của mình. Các giám mục cũng kêu gọi dân chúng đừng để những vụ bạo động tái diễn như trong quá khứ và tránh mọi hành động có thể làm cho đất nước bị suy thoái như đã xảy ra nhiều lần. Thông cáo của các giám mục có đoạn viết, để bảo đảm sự thanh thản và sự đáng tin cậy của kết quả bỏ phiếu, như khoản số 63 của luật bầu cử đã quy định, việc công bố kết quả bán phần phải ghi rõ số cử tri đăng ký, số người bỏ phiếu, các phiếu vô hiệu lực và số phiếu của mỗi ứng cử viên. Cần nghiêm khắc trừng phạt những trường hợp gian lận bầu cử và đòi thủ phạm phải sửa chữa thích đáng.
Ban Timor, các vị lãnh đạo tôn giáo tại bang Maryland đang liên kết với nhau để chống lại nỗ lực của chính quyền tại đây ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái. Trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ Tin lành Tông truyền Quốc tế ở thành phố Baltimore, các vị lãnh đạo tôn giáo hứa sẽ động viên dân chúng chống lại dự luật thay đổi định nghĩa truyền thống về hôn nhân, đồng thời cảnh giác rằng tự do tôn giáo có thể bị đe dọa nếu dự luật này được nghị viện tiểu bang thông qua. Trong khóa họp nghị viện tiểu bang Maryland trước đây, dự luật công nhận hôn nhân đồng phái đã bị bác ngày 11 tháng 3 năm nay và đại hội đồng quyết định trả lại dự luật này cho Ủy ban pháp lý của nghị viện. Thống đốc bang Maryland hiện nay là ông Martin O'Malley, tuy là một người công giáo, nhưng ông hứa đưa dự luật này trở lại nghị viện khóa hiện thời và đồng ý với những người cổ võ hôn nhân đồng phái bảo trợ cho dự luật. Bà Mary Ellen Russell, giám đốc điều hành Hội đồng Công giáo bang Maryland tuyên bố rằng, chúng tôi không tin rằng luật pháp có thể thay đổi thực tại căn bản của con người và mỗi liên hệ không thể tránh né nối kết mỗi người con với cha và mẹ. Bà Russell cũng nói rằng, giáo hội công giáo tiếp tục nỗ lực bênh vực hôn nhân, trong khi vẫn chào mừng những cố gắng khác, sự phối hợp và tiếng nói tôn trọng của liên minh bênh vực hôn nhân tại bang Maryland.
Mainz, Đức cha Thaddeus Kondrusiewicz, Tổng giám mục giáo phận Mainz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bạch Nga cũng gọi là Belarus, kêu gọi chính quyền nước này bãi bỏ án tử hình. Tuyên bố sau khi hai thanh niên 25 tuổi bị kết án tử hình vì đã giết hại 15 người trong một vụ tấn công xe điện ngầm bằng bom, Đức Tổng giám mục Kondrusiewicz nói, không hành vi khủng bố nào có thể biện minh được, và những kẻ thủ phạm phải bị trừng phạt thích đáng. Nhưng giáo hội kêu gọi sử dụng những phương pháp không đổ máu để kiềm chế và trừng phạt những kẻ phạm tội, phương pháp thích hợp nhất đối với công ích và phẩm giá con người. Xét vì nhà nước có những cơ hội để phòng ngừa những tội ác nghiêm trọng, những trường hợp phải sử dụng án tử hình thật là họa hiếm, nếu không muốn nói là không có. Đức Tổng Giám mục nói thêm rằng, tôi kêu gọi Tổng thống Alexander Lukashenko và Quốc hội ban hành lệnh ngưng án tử hình, rồi tiến tới sự bãi bỏ hoàn toàn án này, thay thế nó bằng án tù chung thân và cải án cho những người bị kết án tử hình. Hôm 30 tháng 11 vừa qua, Tòa án tối cao đã phạt tử hình hai thanh niên vì đã tham gia vào vụ nổ bom ngày 11 tháng 4 năm nay tại một trạm xe điện ngầm. Belarus là quốc gia duy nhất tại Âu Châu còn thi hành án tử hình, và từ sau khi nước này được độc lập khỏi Liên Xô hồi năm 1991 cho đến nay đã có 300 tử tội bị hành quyết bằng cách bắn vào đầu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe ban nhạc thiếu nhi Casarano trình tấu chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại Đại Thính Đường Phaolô VI. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có khoảng 6.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha. Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng có một đoàn hành hương đến từ Nigeria, Phi Châu, một đoàn hành hương đến từ Mexico, Châu Mỹ Latin, và cũng có một nhóm Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu nguyện của Chúa Giêsu gọi là Thánh Thi Vui Mừng Cứu Thế. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, gli evangelisti Matteo e Luca ci hanno tramandato un gioiello della preghiera di Gesù, che spesso viene chiamato inno di giubilo.
Anh chị em thân mến, các thánh sử Matthew và Luca đã truyền lại cho chúng ta một báu vật lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, thường được gọi là Thánh Thi Vui Mừng hay Thánh Thi Vui Mừng Cứu Thế. Đây là một lời cầu cảm tạ và chúc tụng. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, động từ bắt đầu Thánh Thi diễn tả thái độ của Đức Giêsu hướng về Thiên Chúa Cha là exomologumai, thường được dịch là tạ ơn. Nhưng trong các tác phẩm Tân Ước, động từ nòng cốt này ám chỉ hai điều. Thứ nhất là thừa nhận tới tận cùng, chẳng hạn Thánh Gioan Tẩy Giả xin người đến để lãnh phép rửa của ông, thừa nhận tới tận cùng các tội lỗi của họ. Thứ hai là thấy mình đồng ý với. Như thế kiểu nói Chúa Giêsu bắt đầu lời cầu của người, bao gồm việc thừa nhận cho tới tận cùng một cách tràn đầy hành động của Thiên Chúa Cha, và đồng thời là sự ý thức hoàn toàn và đồng ý tươi vui với kiểu hành động ấy của Thiên Chúa, với chương trình của Thiên Chúa Cha. Thánh Thi Vui Mừng là tột đỉnh con đường cầu nguyện, nêu bật sự hiệp thông sâu xa thân tình của Chúa Giêsu với sự sống của Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, và biểu lộ chức là con Thiên Chúa của người.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha. Từ này diễn tả ý thức và sự chắc chắn của Chúa Giêsu là con trong sự hiệp thông thân tình và liên lỉ với người, và đó là trung tâm điểm và suối nguồn mọi lời cầu của Chúa Giêsu. Chúng ta nhận thấy điều này vào cuối lời cầu: mọi sự đã được Cha giao phó cho ta, và không ai biết người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Như thế, Chúa Giêsu khẳng định rằng chỉ có người con mới thực sự hiểu biết Chúa Cha. Mọi hiểu biết giữa con người như chúng ta tất cả có kinh nghiệm đều bao gồm một liên lụy, một mối dây nội tâm giữa người biết và người được biết trên mức độ ít nhiều sâu xa. Không thể biết mà không có sự hiệp thông bản vị. Trong Thánh Thi Vui Mừng cũng như trong toàn lời cầu của mình, Chúa Giêsu cho thấy rằng sự hiểu biết Thiên Chúa đích thực giả thiết sự hiệp thông với người. Chỉ có Chúa Con hiệp nhất toàn hảo sâu xa với Chúa Cha mới có thể vén mở cho thấy ai là Thiên Chúa. Tên gọi Cha được tiếp theo bởi một tước hiệu khác, Chúa Trời Đất. Với kiểu nói này, Chúa Giê-xu thâu tóm niềm tin nơi sự tạo dựng và làm vang lên các lời đầu tiên của Thánh Kinh. Từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã tạo dựng nên trời và đất. Khi cầu nguyện, Chúa Giê-xu nhắc lại trình thuật Kinh Thánh về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, bắt đầu với hành động tạo dựng. Chúa Giê-xu xen mình vào lịch sử tình yêu ấy là tột đỉnh và sự thành toàn của nó. Chúa Giê-xu bày tỏ niềm vui sướng của người vì Thiên Chúa Cha đã muốn giấu mầu nhiệm đó với các kẻ thông thái khôn ngoan mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
La rivelazione divina non avviene secondo la logica terrena, per la quale sono gli uomini colti e potenti, che possiedono le conoscenze importanti e le trasmettono alla gente più semplice, ai piccoli.
Mặc khải của Thiên Chúa không xảy ra theo cái luận lý trần gian, theo đó các người thông thái và quyền thế chiếm hữu được các sự hiểu biết quan trọng và truyền chúng lại cho những người đơn sơ bé nhỏ hơn. Thiên Chúa đã dùng một kiểu hoàn toàn khác. Chính những người bé mọn lại nhận được sự truyền thông của người. Đây là ý muốn của Thiên Chúa Cha, và Chúa Con chia sẻ điều đó với niềm vui sướng. Tiếng reo vui, vâng, lạy Cha, diễn tả sự sâu thẳm trong con tim của người và việc gắn bó với sự đồng ý của Thiên Chúa, như vang vọng tiếng xin vâng của mẹ người trong lúc thụ thai và như là khúc nhạc mở đầu cho điều người sẽ nói lên với Thiên Chúa Cha trong cơn hấp hối. Toàn lời cầu của Chúa Giê-xu là sự gắn bó yêu thương của trái tim là người ấy của người với mầu nhiệm ý muốn của Thiên Chúa Cha. Từ đó phát xuất ra lời nguyện chúng ta hướng lên Thiên Chúa trong kinh lạy Cha. Xin cho ý Cha được thực thi trên trời cũng như dưới đất. Cùng với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta cũng xin bước vào trong sự đồng điệu ấy với ý muốn của Thiên Chúa Cha và như thế trở thành con cái của Ngài. Vì thế trong thánh thi vui mừng này, Chúa Giê-xu diễn tả ý muốn lôi cuốn vào trong sự hiểu biết con thảo tất cả những ai mà Thiên Chúa Cha muốn cho trở thành những người tham dự vào, và những người đón nhận ơn đó là những kẻ bé mọn. Bé nhỏ đơn sơ có nghĩa là gì? Đâu là sự bé nhỏ rộng mở con người cho sự thân tình con thảo với Thiên Chúa và chấp nhận ý muốn của người? Trong diễn văn trên núi, Chúa Giê-xu khẳng định phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Chính sự trong sạch của con tim cho phép nhận ra gương mặt của Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu Ki-tô. Chính việc có con tim đơn sơ như con tim của trẻ em, không yêu sách của người tự khép kín trong chính mình, nghĩ rằng mình không cần ai hết, kể cả Thiên Chúa, cho phép chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, thật là điều hay khi duyệt xét khung cảnh trong đó Chúa Giê-xu nói lên lời cầu này. Trong trình thuật của Thánh sử Matthew, Chúa Giê-xu vui mừng vì mặc dù có các chống đối và khước từ, vẫn có những kẻ bé mọn đón nhận lời người và rộng mở cho ơn đức tin nơi người. Thật thế, trước đó, Chúa Giê-xu đã ca ngợi Thánh Gioan Tẩy Giả là một trong những kẻ bé mọn đã nhìn nhận hành động của Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu Ki-tô, và lời khiển trách thái độ không tin của dân chúng các thành phố quanh bờ hồ, nơi Chúa đã làm đa số các phép lạ của người. Như thế, niềm vui của Chúa được Thánh sử Matthew gắn liền với hiệu quả lời rao giảng và hoạt động của người. Thánh sử Luca thì gắn liền thánh thi vui mừng với sự phát triển của việc loan báo tin mừng. Chúa Giê-xu đã gửi 72 môn đệ ra đi rao giảng. Các ông lo sợ không thành công vì thái độ không tin của dân chúng các thành phố nơi Chúa Giê-xu đã rao giảng và làm nhiều phép lạ. Nhưng các môn đệ đã trở về tràn đầy niềm vui vì đã thành công trong sứ mệnh. Họ thấy rằng với quyền lực của lời Chúa, bệnh tật của con người được vượt thắng. Và Chúa Giê-xu chia sẻ niềm vui đó của các môn đệ trong khi người hớn hở vui mừng nói lên thánh thi vui mừng. Còn hai yếu tố khác trong lời cầu của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu hớn hở vui mừng trong Thánh Thần. Người khởi hành từ chỗ sâu xa nhất, từ sự hiệp thông hiểu biết và yêu thương với Thiên Chúa Cha, từ sự tràn đầy Chúa Thánh Thần. Khi lôi cuốn chúng ta vào chức làm con của người, Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta rộng mở cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Trong phúc âm Thánh Matthew sau lời cầu ấy, Chúa Giêsu đưa ra một trong những lời kêu gọi thân tình nhất. Hãy đến cùng ta, hỡi các con tất cả, là những kẻ mệt mỏi và bị áp bức, và ta sẽ bổ sức cho các con. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Người là sự khôn ngoan đích thật, là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Người đề nghị chúng ta mang lấy ách của Người là con đường khôn ngoan của tin mừng. Nó không phải là một lý thuyết phải học hỏi hay một đề nghị luân lý, mà là một người phải theo. Đó là chính Người con một, hiệp nhất toàn vẹn với Thiên Chúa Cha. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Với ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng có thể hướng về Thiên Chúa trong lời cầu nguyện với sự tin tưởng của con cái và gọi tên Người là Abba. Nhưng chúng ta phải có con tim của những người bé mọn, của những người có tinh thần nghèo khó, để nhận ra rằng chúng ta không tự đủ. Chúng ta không thể xây dựng cuộc sống một mình, nhưng cần đến Thiên Chúa, cần gặp gỡ Người, lắng nghe Người và nói chuyện với Người. Lời cầu nguyện rộng mở con tim chúng ta cho ơn của Thiên Chúa, cho sự khôn ngoan của Người là chính Chúa Giêsu Kitô. Chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi người sống mùa vọng sốt mến, noi gương mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, gắn bó với thánh ý của Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa uốn nắn cuộc sống như Ngài muốn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnium usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về việc các tín hữu công giáo tại Pháp cử hành năm Chúa Thánh Thần.
Từ tháng 9 năm nay 2011, các tín hữu công giáo tại Île-et-Vilaine thuộc Tổng giáo phận Rennes ở miền Tây Bắc nước Pháp, bắt đầu sống một năm Đức Chúa Thánh Thần. Năm Đức Chúa Thánh Thần được Hội đồng Giám mục Pháp đề xướng với mục đích giúp các tín hữu công giáo tái khám phá vai trò chủ yếu của Chúa Thánh Linh trong việc canh tân cuộc sống của mỗi người. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Công giáo Alpha của Tổng giáo phận Rennes dành mỗi tuần một buổi phát vào tối thứ năm để trình bày về đề tài Đức Chúa Thánh Thần nơi trung tâm đức tin. Người phụ trách chương trình là ông Jean-Pierre Pommier, một ký giả chuyên nghiệp và là một tín hữu công giáo nhiệt thành. Xin nhường lời cho ông Jean-Pierre Pommier. Tôi mang dòng máu ký giả trong người, nhưng nhất là tôi mang món nợ rất lớn đối với Đài Phát thanh Công giáo Alpha. Ngược dòng thời gian, cách đây 27 năm, tức năm 1983, tôi khởi đầu cuộc hành trình hồi tâm hoán cải với sự trợ giúp của rất nhiều người thiện tâm thiện chí. nhưng nhất là nhờ các buổi phát của đài Alpha. Tôi được nuôi dưỡng tâm linh và đài phát thanh Công giáo Alpha đồng hành với tôi, theo đà tiến mỗi ngày một tăng trưởng mãi. Thế rồi Chúa Thánh Linh dẫn đưa tôi, qua một loạt các biến cố nối tiếp nhau, đến với đài phát thanh. Tôi lợi dụng thời gian nghề nghiệp cho phép để làm việc bán phần cho đài Alpha. Tôi cảm thấy sung sướng vì được dành thời giờ để phục vụ giáo hội của Chúa. Tuy nhiên, khi vị giám đốc đài phát thanh đề nghị tôi phụ trách chương trình của năm Đức Chúa Thánh Thần, tôi có hơi do dự một chút, chỉ một chút thôi, bởi vì sau đó tôi hân hoan chấp nhận với trọn niềm tri ân và lương tâm nghề nghiệp. Buổi phát của chúng tôi luôn luôn bắt đầu với một lời nguyện ngắn để đặt thính giả trong tư thế sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Thánh Thần. Sau đó chúng tôi đọc bản tin thời sự, rồi chúng tôi trình bày các sinh hoạt của các giáo xứ và các phong trào. Buổi phát kết thúc với phần học hỏi, bài giáo lý và các chứng từ với mục đích góp phần suy tư và huấn luyện cho giới thính giả. Và ông Jean-Pierre Beaumier hân hoan kết thúc chứng từ như sau. Đức Chúa Thánh Thần chính thật là đài phát thanh tuyệt hảo, nơi Ngài không hề bị trục trặc kỹ thuật các buổi phát. Ngài không đòi hỏi gì hết, Ngài chỉ muốn chúng ta lắng nghe tiếng nói của Ngài mà thôi. Cũng liên quan tới năm Đức Chúa Thánh Thần tại Tổng giáo phận Rennes, một giáo lý viên phát biểu như sau. Chúng ta phải dám mạnh bạo đề nghị với các bạn trẻ về bí tích thêm sức. Không cần phải là một bạn trẻ hoàn hảo mới xin lãnh bí tích thêm sức. Bí tích thêm sức không dành riêng cho ai hết. Bí tích thêm sức là một hồng ân. Chúng ta không tự ban bí tích thêm sức, nhưng là nhận bí tích thêm sức. Thông thường vào đầu niên học, đôi khi có các bậc phụ huynh bắt buộc con em phải theo các buổi học giáo lý. Thế rồi chuyện xảy ra là dọc dài niên khóa, nhờ các buổi thảo luận nhóm hoặc các buổi cử hành phụng vụ chung, các bạn trẻ như được tăng trưởng trong đức tin. Và cuối niên học, chính các bạn trẻ tự tay viết đơn xin lãnh bí tích thêm sức. Nhờ học hỏi và trao đổi, các bạn trẻ hiểu rõ hơn vai trò của Chúa Thánh Linh trong cuộc sống của mỗi tín hữu Công giáo. Một vấn nạn thường được các bạn trẻ nêu lên, đó là đức tin và cuộc sống liên hệ chặt chẽ với nhau như thế nào? Tại sao lại là điều quan trọng khi cầu xin Đức Chúa Thánh Thần? Sau khi lãnh bí tích thêm sức, chính các bạn trẻ bộc lộ tâm tình như sau. Thời gian chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức giúp chúng em chuẩn bị lớn lên trong đức tin, giúp chúng em cơ hội tạo các mối liên hệ thân hữu, nhưng nhất là ban cho chúng em niềm ước muốn dấn thân trong các hội đoàn như hướng đạo Công giáo hoặc trở thành nhân viên thiện nguyện dành thời giờ phục vụ tha nhân. Tất cả những điều này thôi thúc chúng em lưu tâm nhiều hơn đến giáo hội và cảm thấy mình là thành phần thực thụ của giáo hội Công giáo. Chúng con cũng tham dự thánh lễ sốt sắng hơn với trọn con tim và trọn lòng nhiệt thành. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em, nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, vì chúng không tin vào thầy, về sự công chính, vì thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em cũng không còn thấy thầy nữa, về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này mang tựa đề Ánh mắt trẻ thơ, nỗi lòng những người mẹ.
con biết yêu thương trọn đời. Cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi,
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Ngọn lửa Giê-xu được lớn lên khi con người biết chia sẻ, biết cảm thông, biết yêu thương. Ngọn lửa ấy đã lớn lên từng ngày trong lòng bao con người, nơi các em lang thang đường phố, nơi các trẻ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, nơi đôi bàn tay của các ma sơ ngày ngày chăm sóc các em mồ côi, và nơi đôi bàn chân của người trẻ đang vượt qua những khoảng cách để nối liền con tim. Chuyên mục lửa của Đài Vatican hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị tâm tình của những người trẻ sau một chuyến đi thăm các em mồ côi ở cộng đoàn Xuân Tâm, dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, Xuân Lộc, Đồng Nai.
Mãi chung thiên nghìn đời, cho con chẳng khi nào vô tình, tim luôn mơ rộng mơ trong say đắm tình ngàn. Thiên tha cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày anh chị em nhóm cựu sinh viên Thánh Linh lần đầu tiên đến thăm các em nhỏ tại cộng đoàn Xuân Tâm, dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Các em sống ở đây từ tấm bé. Nhiều em mới sinh được vài ngày đã được đưa vào ở với các dì. Và vì vậy, từ lúc nào các dì đã trở thành những người mẹ thiêng liêng của các em. Trong các em đơn sơ và dễ thương vô cùng. Mặc dù trong các em không được mập mạp cho lắm, nhưng đôi mắt của các em sáng hồn nhiên làm sao. Nhìn các em, tôi thấy tận mắt nỗi bất hạnh các em đang chịu. Có một sức sống rất mãnh liệt, bởi ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, một sinh linh bé nhỏ như chúng đã phải đối diện với tử thần để giành lấy sự sống cho mình. Tuy còn nhỏ, nhưng các em sống tình cảm lắm, luôn thể hiện tình yêu thương của mình bằng những hành động nhỏ rất cụ thể. Nghe dì kể,
trong nhà có một em bé khá dễ thương. Một lần nọ, khi có khách hành hương đi ngang, ghé qua nhà dòng thăm mấy em, người khách bế bé đó bước ra ngoài cổng. Bé sợ bị bế đi, bé dãy dụa đòi vào nhà và khóc. Các em khác thì nắm tay, nắm chân kéo lại và cũng khóc. Thấy thế, người khách vội bế bé quay trở vào.
Các em ở đây biết sống yêu thương, gắn bó nương tựa lẫn nhau. Các dì đôi lúc nhìn chúng mà xúc động lắm. Tuy rằng không được đầy đủ như nhiều đứa trẻ khác có ba, có mẹ, nhưng với các em, được ở tại mái ấm này đã là một hạnh phúc, sự may mắn nhất trong cuộc đời của mình. Riêng với các dì, tôi nhìn thấy thương lại càng thương. Các dì đã nuôi nấng, chu toàn mọi thứ tốt nhất có thể cho các em. Các em được đến trường như bao trẻ khác, được các dì chăm chuốc từng bữa ăn. Các dì ở đây vẫn đang dùng bếp củi để có thể tiết kiệm được chút chi tiêu. Thức ăn cho các em chủ yếu là cá nuôi ao mà các dì đã lo liệu trước. Nhìn các dì cực lắm, với sự hy sinh của các dì, tôi cũng như các anh chị em đi cùng không thể diễn tả hết. Chỉ mong có thể chia sẻ phần nào với các dì trong việc nuôi dạy các em thôi. Nguồn thu nhập chính để lo cho cuộc sống hiện tại của các em hiện nay đến từ việc các dì nhận nấu ăn và dạy kèm cho các em là con của các công nhân làm xí nghiệp gần đó, và 20 em được gia đình ở xa gửi đến đây trọ để đi học cấp 2. Anh chị em chúng tôi ghé qua các gian phòng ngủ của các em, nhìn những dãy giường tí hon thẳng hàng, mền gối được xếp ngăn nắp, những chiếc nôi nhỏ nhắn đặt xung quanh cũng đủ hình dung những bàn tay dịu dàng chăm nom của các dì. Trông xinh đẹp, ngăn nắp là do đôi bàn tay đầy tình yêu của các dì, chứ thật ra nhìn kỹ, các tủ đựng quần áo gỗ đã mục nát và cũ kỹ lắm rồi. nghe các dì kể mà thấy xót xa.
Những ngày các em khỏe mạnh, dù thiếu thốn cái ăn chút đỉnh cũng không sao, nhưng có lúc có em bị bệnh nặng, phải đi bệnh viện thuốc men thì thật khổ. Vì nhà dòng thì kinh phí có giới hạn, các em chỉ có thể chạy chữa cầm chừng hay thay thuốc tây bằng thuốc nam. Những lúc ấy, các dì đau lòng, xót xa lắm mà không biết làm sao.
Và dì chia sẻ thêm, tay chỉ về hai chiếc nôi có hai bé chưa được một tháng tuổi, dì nói.
Thật sự, hiện nhà dòng vẫn còn đang rất khó khăn. Nuôi các em lớn thì các dì có thể có bao nhiêu trang trải bấy nhiêu. Nhưng hai em nhỏ này thì rất tội nghiệp. Phải mua sữa cho các em, nhưng cũng rất giới hạn, nên chỉ có thể cho uống cầm chừng, thấy chúng eo uột lắm. Với tấm lòng của các anh chị em muốn chia sẻ, dì rất mong anh chị em giúp đỡ nhà dòng để có thể lo sữa cho mấy em trong giai đoạn này.
Lời của dì rất khẩn thiết. Anh chị em chúng tôi cũng ngàn lời nhưng chưa hồi đáp ngay lập tức được, vì chúng tôi biết rằng các dì cần chia sẻ bằng một hành động cụ thể, chứ không chỉ là một lời động viên an ủi hay là một lời hứa suông. Tạm biệt các dì và các em nhỏ, anh chị em chúng tôi trở lại Sài Gòn. Trong lòng tôi cũng như các anh chị em mang một niềm hy vọng rằng, sau chuyến thăm các em lần này, anh chị em nhóm cựu sẽ chung tay chia sẻ cùng các dì, hy vọng góp thêm chút gì đó để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những trẻ thiếu may mắn nơi đây. Qua chuyến đi này, tôi rất hy vọng, vào mùa Giáng sinh tới đây, tôi lại được cùng anh chị em hân hoan tới thăm đại gia đình các em nhỏ, để đem niềm vui, tình yêu và sự ấm áp đến với 6 người mẹ cùng với 35 người con ở xứ Xuân Tâm này.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.
Bạn thân mến, như Thánh Ignacio nói trong sách Linh Thao, tình yêu cốt ở hành động. Làm sao tình yêu Chúa được lớn lên? Làm sao ngọn lửa của Chúa tiếp tục cháy sáng nếu như chúng ta không hành động? Bạn thử để dành một buổi chiều cuối tuần nào đó ghé thăm các em nhỏ mồ côi tại những mái ấm gần nơi bạn ở, hoặc dừng lại nghe tâm tình của những em bé lang thang đường phố. Bạn sẽ nghe được tiếng Chúa mời gọi bạn ngay trong lòng. Đừng chừng chờ vì thời gian không chờ chúng ta, bạn nhé.
Cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mơ rộng mơ trong say đắm tình ngàn. Thiên tha cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cay nhờ dù gian nguy trong đời.
Chuyên mục Bạn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Trẻ thứ năm tuần sau.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vinnews: Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti kêu gọi các nước Âu Châu tiếp tục bảo vệ quyền tự do tôn giáo và gia tăng nỗ lực chống lại nạn buôn người.
Roma, Đức giám mục Shlemon Vagduni, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Kandy ở Iraq, lo âu về tương lai đất nước sau khi Hoa Kỳ rút quân ra khỏi nước này. Minsk, Đức cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục giáo phận Minsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, kêu gọi chính quyền nước này bãi bỏ án tử hình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 17.590 kilosix tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.